chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 3 năm 2019 của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Công tác phát triển rừng ở thành phố Thái Nguyên. Tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhằm nâng cao ý thức của người chăn nuôi trong công tác tiêm phòng và chủ động ngăn ngừa, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh và ổn định chăn nuôi, thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch tiêm phòng đàn gia súc gia cầm và đàn chó mèo năm 2019. Đối với đàn trâu bò tiêm vaccine tụ huyết trùng, lở mồm long móng, đàn lợn tiêm vaccine tụ sấu và dịch tả, lở mồm long móng, đàn gia cầm tiêm vaccine Newcastle, vaccine tụ huyết trùng, cúm gia cầm và đàn chó mèo tiêm vaccine rabiesin phòng bệnh dại. Để đạt kết quả cao, thành phố chỉ đạo trạm chăn nuôi và thú y thành phố chủ động chuẩn bị trang thiết bị, vật tư và cung ứng đầy đủ vaccine cho xã phường. Đối với ủy ban nhân dân các xã phường, chủ động xây dựng kế hoạch tại địa phương, đồng thời phân công cán bộ xuống tận hộ gia đình, rà soát thống kê đàn gia súc gia cầm và đàn chó mèo trên địa bàn để lập dự trù vaccine. Các xã phường cần chuẩn bị đầy đủ địa điểm, vật tư và lực lượng tham gia tiêm phòng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, giúp họ hiểu rõ về tác hại của dịch bệnh để thực hiện theo đúng kế hoạch tiêm phòng. Theo kế hoạch, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức tiêm phòng gia súc gia cầm và đàn chó mèo hai đợt trong năm. Đợt 1 từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 năm 2019, đợt 2 từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2019.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức được tầm quan trọng và giá trị của tài nguyên rừng đối với việc phát triển kinh tế cũng như bảo vệ môi trường sinh thái, thời gian qua, Hạt Kiểm Lâm thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Nhờ đó, nhiều năm qua, diện tích rừng trên địa bàn luôn được bảo vệ, phát triển và tạo nguồn thu đáng kể cho người dân.
Đến thăm gia đình ông Ngô Văn Liệu, xóm Đèo Đá, xã Phúc Xuân, một trong những hộ có diện tích rừng nhiều nhất xóm. Ngắm nhìn những đồi keo đã hơn 3 năm tuổi đang trổ mầm xanh ngút ngàn, ông Liệu nói với chúng tôi. Hơn 20 năm trước, gia đình được giao quản lý diện tích đất rừng này. Lúc đó, diện tích rừng có chỗ thì đồi chọc, chỗ thì chỉ là những cây gỗ tạp nhỏ và cây guột rất rậm rạp. Mỗi vạt đồi sau khi đã phát quang dọn thực bì, gia đình đăng ký với chính quyền để trồng cây theo dự án PAM. Khi hết dự án, gia đình đã tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ Hạt Kiểm Lâm thành phố và chủ động lựa chọn các giống keo chất lượng để phủ xanh đất chống đồi núi chọc, vừa để bảo vệ môi trường cũng như mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Theo tính toán của ông Liệu, thu nhập từ 8 hectare rừng trung bình mỗi năm, ông thu về được khoảng 200 triệu đồng. Nhờ có nguồn thu này, kinh tế gia đình ông ngày một ổn định và phát triển hơn.
Hàng năm thì vào những đầu năm, Hạt Kiểm Lâm thành phố, Kiểm Lâm xã thì từng mở cái lớp tập huấn, rồi chuyển giao cái kỹ thuật trồng, rồi chăm sóc, rồi phòng cháy chữa cháy rừng cho bọn. Thế nhưng mà mình trồng bây giờ là cái kỹ thuật, rồi chăm sóc như thế là cây lên theo rất phát triển rất nhanh, mà nó có hiệu quả nhanh lắm. Chỉ trong mấy năm là đã được có gỗ thỏ. Chứ còn trồng như ngày xưa ấy thì rồi cứ trồng vứt đấy thì thôi thì gần như là bỏ hoang, cây không phát triển được. Cái kinh tế rừng cực kỳ là mạnh mẽ. Trước kia thì cứ trồng xong bỏ không thì đun thôi, nhưng bây giờ cái giống cây keo này có được xuất khẩu, cho nên là cái giá trị nó rất kinh tế với gia đình, cho nên mang lại cái nguồn lợi kinh tế gia đình hơi lớn.
Xã Phúc Xuân hiện có trên 735 hectare rừng, trong đó có 430 hectare rừng phòng hộ, còn lại là rừng sản xuất. Nhận thức được tầm quan trọng của việc trồng, quản lý, bảo vệ rừng, nên xã đã khuyến khích nhân dân đưa các giống cây cho năng suất cao vào trồng để đẩy nhanh tiến độ phủ tán, rút ngắn thời gian thu hoạch, để vừa bảo vệ môi trường, vừa nâng cao thu nhập. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Phúc Xuân cho biết.
Trong cái thời gian qua thì địa bàn xã Phúc Xuân thì về công tác quản lý bảo vệ rừng thì xã cũng làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với Hạt Kiểm Lâm thành phố, rồi Hạt Kiểm Lâm Núi Cốc, làm tốt công tác tuyên truyền các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng và phòng chống cháy rừng trên địa bàn xã. Về cái phương hướng về phát triển rừng thứ nhất ấy, thì xã cũng làm tốt công tác phối hợp với Kiểm Lâm và lực lượng dân quân, công an xã làm tốt công tác là quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn và công tác phòng chống cháy rừng. Thế về với người dân ấy, thì địa phương cũng quan tâm để tuyên truyền vận động người dân bảo vệ, khai thác, quản lý tốt cái diện tích rừng mình được giao cho.
Toàn thành phố hiện có gần 3.750 hectare rừng, trong đó hầu hết là rừng sản xuất. Trong công tác trồng rừng, luôn được Hạt Kiểm Lâm thành phố phối hợp chặt chẽ với các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân trồng rừng. Đến nay, 100% diện tích đồi núi phía Tây thành phố như Phúc Chiều, Tân Cương, Quyết Thắng đã được che phủ bằng các loại cây lâu năm như keo tai tượng, keo lá tràm. Những năm qua, để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Hạt Kiểm Lâm thành phố đã cử cán bộ phụ trách tại các xã phường có diện tích rừng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền như tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy rừng, kỹ thuật trồng bảo vệ rừng để người dân hiểu, biết cùng bảo vệ phát triển cũng như nâng cao thu nhập từ rừng sản xuất. Ông Trần Trọng Bằng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để đảm bảo cho công tác quản lý rừng trong thời gian tới thì về phía Hạt Kiểm Lâm sẽ xây dựng kế hoạch tham mưu cho Ủy ban thành phố để tổ chức công tác tuyên truyền, đặc biệt là cái luật lâm nghiệp năm 2017 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến các cái cơ sở kinh doanh chế biến, đến các hộ dân có liên quan lĩnh vực kinh doanh chế biến nông sản và quản lý và phát triển rừng. Đối với các hộ dân trồng rừng thì chúng tôi đã hướng dẫn cho người dân cách trồng và chăm sóc rừng. Và cả các giống con chúng tôi khuyến cáo là lấy các cái giống cây trồng của các cái vườn ươm đảm bảo cái kỹ thuật, đảm bảo về giống chất lượng, không để lấy cái giống ngoài không có nguồn gốc hợp pháp để làm sao mà cây trồng khi được trồng là sinh trưởng phát triển tốt.
Một thực tế cho thấy, nhiều năm trở về đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không có tình trạng chặt phá rừng bừa bãi, không xảy ra tình trạng cháy rừng. Điều này cho thấy công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của cơ quan chuyên môn cũng như chính quyền địa phương dễ dàng hơn bởi sự thực hiện nghiêm túc pháp luật bảo vệ rừng của các hộ dân trồng rừng. Từ đó, không những môi trường sinh thái được bảo vệ mà rừng còn đem lại cho người dân một cuộc sống ấm no hơn.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình bệnh dịch tả châu Phi đang bùng phát tại một số tỉnh thành trong cả nước, tại tỉnh Thái Nguyên, ngày 9 tháng 3, huyện Phú Bình công bố đã xuất hiện ổ dịch. Theo đó, thành phố Thái Nguyên đang nằm trong vùng bị uy hiếp trực tiếp. Để người dân hiểu và chủ động trong công tác phòng chống bệnh dịch tả châu Phi, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng trạm chăn nuôi thú y thành phố về vấn đề này. Mời quý vị và bà con nông dân cùng lắng nghe.
Thưa ông, với bệnh dịch tả châu Phi là bệnh như thế nào?
Bệnh dịch tả châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan rất là nhanh trên loài lợn, gồm cả lợn nhà, lợn rừng và xảy ra ở mọi lứa tuổi. Và khi lợn mắc bệnh thì tỷ lệ chết có thể lên tới 100%. Và hiện nay thì chưa có vaccine và thuốc đặc trị phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Vậy thì làm thế nào để mà nhận biết được cái lợn bị nhiễm dịch tả châu Phi ạ?
Lợn bị bệnh dịch tả châu Phi có nhiều các triệu chứng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Bệnh dịch tả lợn châu Phi thì hiện nay có 4 cái thể. Một là thể quá cấp tính, 2 là thể cấp tính, 3 là thể á cấp tính và 4 là thể mãn tính.
Hiện tại thì cách phòng tránh của cái bệnh dịch tả châu Phi là như thế nào? Và hiện nay thì đã có cái vaccine để phòng trị bệnh này chưa thưa ông?
Hiện nay thì chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu bệnh dịch tả lợn châu Phi. Do đó để công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đạt hiệu quả thì chúng tôi tập trung vào một số cái giải pháp sau. Một là cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn cách nhận biết và các cái biện pháp phòng chống để người chăn nuôi, người giết mổ và người tiêu thụ nắm được. Đồng thời là tuyên truyền, khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi, cơ sở thu gom, chế biến sản phẩm thịt lợn chủ động phối hợp với cơ quan thú y trong việc chia sẻ thông tin cũng như là nắm bắt tình hình dịch bệnh tại cơ sở. Chúng tôi tuyên truyền để người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và thực hiện 5-0, đó là gì ạ? Không giấu dịch, không vận chuyển, giết mổ, bán lợn bệnh, không tự ý chữa trị bệnh, không vứt xác lợn ra ngoài môi trường và không sử dụng thức ăn thừa của con người trong chăn nuôi mà chưa qua xử lý. Hai là chúng tôi tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh tại cơ sở. Đối tượng giám sát ở đây đó là các cơ sở chăn nuôi, các cơ sở thu gom, giết mổ, các chợ kinh doanh buôn bán lợn và sản phẩm thịt lợn. Khi xuất hiện lợn ốm, chết hoặc có những cái biểu hiện của bệnh dịch tả lợn châu Phi thì không được tự ý điều trị mà phải báo ngay cho cơ quan thú y để tiến hành lấy mẫu chẩn đoán xét nghiệm bệnh theo đúng quy định. Ba là triển khai đồng bộ kịp thời công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc, định kỳ tổ chức phun khử trùng tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, các điểm buôn bán giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn, có thể bằng vôi bột hoặc bằng các cái hóa chất sát trùng như han iodin bencoxit. Hàng ngày thì thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, sau mỗi ca giết mổ, vệ sinh khử trùng tiêu độc đối với người mà phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo quy trình kỹ thuật. Bốn là quản lý chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn ra vào địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thành lập các cái chốt kiểm dịch động vật tạm thời và đoàn kiểm tra liên ngành về phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Vậy thì hiện nay thì huyện Phú Bình đã công bố có xuất hiện cái dịch tả châu Phi này, và thành phố Thái Nguyên thì nằm trong cái vùng bị uy hiếp. Vậy thì trạm chăn nuôi thú y là cơ quan chuyên môn, trạm đã có những biện pháp khẩn cấp như thế nào để tăng cường cái phòng chống dịch để hạn chế dịch bệnh lây lan thưa ông?
Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Ủy ban tỉnh, Ủy ban thành phố Thái Nguyên thì trạm chăn nuôi và thú y là cơ quan chuyên môn, thì chúng tôi đã có những cái biện pháp khẩn cấp để tăng cường công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, hạn chế cái sự phát sinh và lây lan của dịch bệnh. Trạm chăn nuôi và thú y phối hợp với phòng kinh tế đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên mở hội nghị triển khai công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi với thành phần là các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố, các cơ quan chuyên môn và các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch 32 xã phường. Trước đó thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành các cái kế hoạch và các cái chỉ thị triển khai công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố, chuẩn bị vật tư, kinh phí sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra. Ngay sau khi huyện Phú Bình có quyết định công bố dịch thì ngày 8 tháng 3 năm 2019 chúng tôi cũng đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành các cái quyết định về việc thành lập một đoàn kiểm tra liên ngành và hai chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại xã Đồng Liên để tăng cường việc kiểm tra kiểm soát việc vận chuyển buôn bán lợn và sản phẩm của lợn ra vào địa bàn thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là ngăn chặn cái việc vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn từ huyện Phú Bình vào địa bàn thành phố. Chúng tôi kiên quyết xử lý các cái trường hợp vi phạm theo quy định. Ba là trạm chăn nuôi và thú y đã chỉ đạo thú y cơ sở tại các xã phường tăng cường kiểm tra và giám sát cái tình hình dịch bệnh tại cơ sở và báo cáo ngay các cái trường hợp lợn ốm chết hoặc có những cái biểu hiện của bệnh dịch tả lợn châu Phi để chúng tôi có biện pháp xử lý kịp thời. Chúng tôi đã phối hợp với phòng kinh tế cấp 2.000 lít hóa chất sát trùng để các cái xã phường triển khai công tác khử trùng tiêu độc. Song song với đó thì chúng tôi đã tổ chức các cái lớp tập huấn cho hệ thống thú y cơ sở tại xã phường và người chăn nuôi về cách nhận biết cũng như các cái biện pháp chủ động phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, đồng thời là thực hiện cái chăn nuôi an toàn sinh học.
Ông có khuyến cáo như thế nào đối với các hộ chăn nuôi và người tiêu dùng trong cái thời điểm mà bệnh dịch tả châu Phi đang xuất hiện hiện nay?
Đối với người chăn nuôi thì chúng tôi khuyến cáo là cần tăng cường theo dõi đàn lợn, áp dụng các cái biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi như hàng ngày thì vệ sinh chuồng trại này, vệ sinh tiêu độc khử trùng phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi, định kỳ phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi và hạn chế tối đa việc ra vào các cơ sở chăn nuôi, không sử dụng thức ăn thừa làm thức ăn cho lợn. Bên cạnh đó thì cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho lợn hiện nay như vaccine dịch tả lợn cổ điển, vaccine tụ dấu, vaccine phó thương hàng, vaccine tai xanh v.v. Còn đối với người tiêu dùng thì mặc dù bệnh dịch tả lợn châu Phi là một bệnh nguy hiểm đối với đàn lợn nhưng đây là một bệnh không lây sang người. Vì vậy chúng tôi đề nghị người tiêu dùng không quay lưng lại đối với thịt lợn. Ngoài việc phòng chống bệnh thì chúng ta vẫn phải tiêu dùng lựa chọn những cái sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vẫn tiêu dùng thịt lợn bình thường để đảm bảo ổn định phát triển chăn nuôi đàn lợn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Vậy thì ông có khuyến cáo như nào đối với người tiêu dùng cách nhận biết để mà có cái thực phẩm thịt lợn an toàn?
Trước hết là người tiêu dùng nên lựa chọn những sản phẩm có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, và khi mà mua sản phẩm thịt lợn thì cần quan sát những cái màu sắc cũng như là cái chất lượng của thịt, tránh mua những sản phẩm thịt mà ôi thiêu hoặc là những cái sản phẩm thịt mà có cái biểu hiện là bất thường, ví dụ như là biến đổi màu sắc hoặc là trên da có những cái điểm xuất huyết hoặc là hoại tử. Thế thì chúng ta nên tránh những cái sản phẩm như thế.
Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện này.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới tháng 3 năm 2019. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.